Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Park Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Minh ạ.
Chào vâng, Hồng Minh xin trân trọng kính gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương cũng như quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Hôm nay Houston thì trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất ở Houston lên tới 85 độ và xuống thấp nhất là 65. Không biết nhiệt độ ở Dallas như thế nào hả Nam Phương?
Dạ vâng, ngoài trời rất rất là đẹp. Nam Phương biết rằng là chỗ giáo sư cũng đẹp lắm phải không ạ?
Dạ vâng, trước hết tôi vô cùng vui mừng làm việc lần thứ nhì với chị Hồng Minh. Rất vui là được làm lần thứ nhì với chị trên làn sóng này. Và cái khí hậu này, thưa chị Hồng Minh và cô Nam Phương, mùa này là mùa bluebonnet của Texas. Có lẽ đi ra Ennis hay những vùng mà hoa của bluebonnet chụp hình chắc là đẹp lắm. Dạ vâng, khí hậu rất là tốt, trời trong veo và không có mây, nhưng mà lại khí hậu rất ôn hòa, thưa cô.
Dạ vâng, vậy là hai miền của chúng ta đều khí hậu đều rất đẹp phải không ạ? Dạ vâng, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, thì hôm nay xin mời giáo sư cho quý thính giả biết về tình hình chứng khoán như thế nào ạ?
Vâng, trước khi nói về tình hình thị trường chứng khoán thì tôi xin cập nhật một điều nữa là cái chương trình Đài Voa như quý vị biết vẫn còn đang chờ đợi ngã ngũ ra sao chưa biết vì đang ở tòa án, và tôi như đã hứa với đồng bào đồng hương là tôi thực hiện một cái kênh riêng vì tin tức về thuế quan nó sôi nổi, nó nóng, nó hỏi mỗi ngày, mỗi tuần, từng giờ nữa chứ không phải là từng ngày nữa. Cho nên ngày hôm nay, sáng hôm nay là tôi đã đưa ra cái kênh, một cái show đầu tiên nói về thuế quan, cập nhật và bàn luận sâu sắc vào thuế quan. Đại đa số người dân, thật sự ra những nhà ngay cả tài chính ở trong báo chí của Mỹ, họ không hiểu rõ vào sâu cái thuế quan có cái khía cạnh nào, nó tại sao là có nhiều nhóm chống đối, nhiều nhóm ủng hộ, và nó như thế nào, nó rất là phức tạp. Thật ra tôi đã định, nếu quý vị yêu thích, xin quý vị cứ vào cái YouTube đánh tên tôi là giáo sư Khương Hữu Lộc, và cái kênh của tôi là Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới. Câu Chuyện Kinh Tế Thế Giới là tôi đã làm cái show đó. Và cái thứ gì nữa là tôi cũng đã download lên trên YouTube và Facebook thỉnh nguyện thư lên Quốc hội để kêu gọi là ủng hộ và tái thiết lập đài Voa tiếng Việt. Cái đó là cái quan trọng. Những cái đài khác tôi không cần biết, tôi chỉ cần quan trọng là đài Voa tiếng Việt, vì người Việt Nam ở trong nước hay ở ngoài nước đều thích đài Voa. Còn những đài khác đôi khi họ thiên tả quá nhiều, mà tôi nghĩ là đài Voa tiếng Việt mặc dầu có một vài cái chỉ trích là thiên tả, nhưng mà chung chung vẫn giữ cái mức gọi là khách quan hơn là những chương trình khác trong đài Voa. Vâng, thưa tôi gặp những phần đó. Về thị trường chứng khoán thì nó vẫn chao đảo, tuy nhiên cuối tuần nó đi lên được nhưng mà vẫn chưa lên cái mức cao được. S&P 500 là 5.363 điểm, Dow Jones 30 là 40.212 điểm, và Nasdaq là 16.724 điểm. Quý vị biết nhớ là Nasdaq nó không bao lâu, cách đây tháng mấy là 18.000 điểm. Russell 2000 Index, những cái công ty công mà nhỏ đó, và 1.860 điểm. Giá dầu thô thấp, $61. Sở dĩ như vậy là tại vì người ta tiên đoán rằng với cái tình trạng thuế quan thì nó sẽ làm trì trệ kinh tế, nó có thể đưa nhiều nguồn kinh tế đi vào suy thoái và tiêu thụ dầu quả ít, đó là một cái điều không tốt. Giá vàng vẫn giữ cái mức cao vô cùng là $3.255 một ounce vàng, và những cái tình trạng của thế quan nó thay đổi từng ngày từng giờ. Những gì mà chúng ta nói thế quan đây đó, có thể sáng hôm thứ hai nó khác, mà sáng thứ hai khác, có thể chiều thứ hai nó khác. Thành ra nó thay đổi rất là vũ bão, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc về việc cập nhật về tình hình của đài VOA và tình hình chứng khoán. Và thưa giáo sư, thì xin giáo sư có thể tóm lược cho quý thính giả biết về thuế quan của Tổng thống Trump cho Hoa Kỳ đang trong tình trạng như thế nào ạ?
Vâng, ở đây là như tôi đã trình bày, nó thay đổi. Đây là thuế quan hiện tại trong ngày hôm nay, 12 tây tháng 4, là như thế này. Như quý vị biết là Tổng thống Trump đã đưa ra một cái tin chấn động cho thế giới là thuế quan tương ứng, tiếng Mỹ gọi là reciprocal tax tariff. Có nghĩa là sao? Là quốc gia nào đánh thuế quan, thuế quan là gì? Là thuế đặt lên cho những hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ vào quốc gia đó, hay từ quốc gia khác vào Hoa Kỳ, reciprocal tax. Có nghĩa rằng quốc gia nào đánh Hoa Kỳ thế như thế nào, Hoa Kỳ đánh lại như thế đó. Còn đại tổng thống Trump muốn tái cấu trúc sự công bằng trong cái chuỗi cung ứng mua bán, vì công ăn việc làm, kỹ nghệ của Hoa Kỳ đi ra ngoài quốc quá nhiều. Thì khi tuyên bố nó ra một cái danh sách tất cầu như tất cả quốc gia, nó dài không thể tưởng tượng được. Nhưng mà ví dụ như Trung Quốc đánh thuế quan Hoa Kỳ 67%, thì Hoa Kỳ đánh thuế quan lại 34%. Khối EU, European Union là 39%, thì Hoa Kỳ đánh lại 20%. Việt Nam đánh thuế quan Hoa Kỳ 90%, Hoa Kỳ đánh lại 46%. Đài Loan là 32%, Nhật Bản 24%, Ấn Độ 26%, Nam Hàn 25%, Thái Lan 36%, và vân vân và vân vân. Nó nhiều vô cùng, trong đó có Anh Quốc là tối thiểu là 10%. Thuế quan và reciprocal tax là cái thuế nào nó cao hơn 10%. Nhưng mà tất cả thế giới hiện tại vẫn còn cái 10% thuế quan tối thiểu. Sau khi tung ra cái tin này, thị trường chứng khoán mất khoảng 9 tới 10.000 tỷ đô la. Có nghĩa rằng, quý vị hãy tưởng tượng, tất cả nền kinh tế toàn cầu, tất cả quốc gia trên toàn cầu GDP là 60.000 tỷ đô la, 66 trillion, 86.000 tỷ đô la. Thị trường chứng khoán trong ngày đó mất đi 10.000 tỷ đô la, nó đã tiếp tục mất từ lúc mấy ngày trước, mấy tuần trước rồi. Đầu tiên là 5.000 tỷ, rồi 6.000 tỷ, rồi 7.000 tỷ. Nhưng mà khi được chính thức thông ra thì mất đi 10.000 tỷ đô la. Chỉ trong 2 ngày thì Tổng thống Trump lại thay đổi cục diện, nói rằng bây giờ cái chương trình thuế quan này đình chỉ lại 90 ngày, nhưng mà tất cả quốc gia đều đóng thuế quan tối thiểu là 10%. Vì sao? Một phần trong những lý do mà tôi sẽ đi vào chi tiết một tí xíu nữa đó, là cái cường độ thuế quan đối với Trung Quốc càng gia tăng. Và cuối cùng nó gia tăng thay đổi từng giờ trong mấy ngày nay. Và cuối cùng là Trung Quốc đánh lại thuế quan trên 20 mấy tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ đó là 125%, và Hoa Kỳ đã tăng nhiệt đánh thuế quan cho Trung Quốc 145%, cho tất cả hàng hóa đi vào Hoa Kỳ, là trong đó khoảng 450 đến gần tới 500 tỷ đô la. Thì đó là cái cường độ gia tăng, và Trung Quốc nói rằng họ lên tới 125% rồi, và họ ngừng lại, và họ nói họ sẽ không tiếp tục tăng nữa, là tại vì dĩ nhiên là họ không muốn Hoa Kỳ từ 145 mà nó tới 300%, thì đó là hủy diệt nền kinh tế của Trung Quốc, đi vào suy thoái rất là nhanh. Là tại vì Trung Quốc bán vào Hoa Kỳ khoảng 800 tỷ đô la mỗi một năm. Đó cũng là lý do mà tại sao trong hai lần thuế quan trong đầu năm nay đó, lần đầu là 10% cộng thêm lần thứ nhì 10% đó, trên cái 20% mà đã giữ từ cái thời Tổng thống Trump đầu tiên và tiếp tục như thời Biden, cộng thêm 10, thì Trung Quốc gần như là trả đũa lấy lệ, họ muốn không muốn gia tăng. Nhưng mà khi họ thấy thuế quan toàn diện của Hoa Kỳ đặt thêm 34% nữa, thì họ nói rằng họ phải trả đũa và họ đi theo kèm. Từ đó là cái cục diện của thuế quan. Tuy nhiên, thuế của Mỹ Tây Cơ và Canada 25%, quý vị cũng theo dõi khi Tổng thống Trump đưa ra rồi một tuần sau nói là cho họ 30 ngày để đàm phán, rồi tung ra tung lại bây giờ vẫn đình trệ và hai quốc gia này vẫn 10%. Và những cái hàng hóa ví dụ như gỗ, như là điện lực hay là dầu thô từ Canada đó thì miễn không bị cái thuế quan 25%, nhưng mà hiện tại tất cả này đều đình trệ trong một thời gian mấy chục ngày. Thuế quan cho thép và nhôm là cái kỹ nghệ rất chính cho quốc phòng và cho kỹ nghệ xe cộ và xe cất đó, thì 25% vẫn giữ. Thuế quan cho xe nhập cảng ở ngoài quốc vào là 25%. Và thứ đó là cái đại khái là chương trình thuế quan hiện tại trong giờ thời buổi ngày hôm nay tuần này, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy xin giáo sư có thể cho biết thuế quan là gì và tại sao là hoàn toàn đối nghịch với lại Free Trade Agreement, thương ước tự do thương mại, thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đúng như vậy. Trước khi Tổng thống Trump mà đưa cái chương trình thuế quan lần đầu tiên nó đặc thù cho Trung Quốc vào 7 năm về trước, rồi Tổng thống Biden tiếp tục, thì bây giờ ông trở lại, ông tăng cường độ cái nhiệt độ đó, thì trong cái thời gian 10 năm nay, quốc gia nào họ cũng ký kết thêm cái gọi là cái Free Trade Agreement, gọi là thương ước tự do thương mại, để chi? Để quốc gia nào cũng gạt bỏ thuế quan để họ gia tăng buôn bán. Thì theo tuần tí kinh khoa học kinh tế đó, đầu tiên là cái lý thuyết mà được mọi người chấp nhận đó là ông Ricardo của Anh Quốc, là một nhà luật pháp cũng là kinh tế gia nổi tiếng, thì ông nói rằng cái lợi thế căn bản gọi là tương đối, lợi thế mà gọi là thương mại đó, cân bằng hay là tương đối đó, comparative advantage là nên áp dụng, là tại vì nó có lợi cả đôi bên. Ví dụ như chị Hồng Minh là giỏi về chế tạo xe, cô Nam Phương thì giỏi về ngành nghề luật, ví dụ vậy. Còn tôi thì tôi buôn bán nông lâm xuất trồng trọt, thì ai giỏi cái gì làm cái đó, mà tôi làm cái gì có tiền thì tôi mua xe từ chị Hồng Minh, hay là tôi buôn bán với cô Nam Phương. Tại vì những gì tôi giỏi mà tôi muốn làm giống, tôi sẽ làm rất dở, hay làm thất bại, hay làm giá rất cao. Thì tại sao lại phải một mình làm hết, mình hãy chuyên gia hóa cái kinh tế của mình mà đi làm cái phương diện cá nhân đó, nó đưa lên cái bình diện quốc gia, thì mình thấy có nhiều quốc gia. Tại sao có một số quốc gia, một cái đảo quốc ở Nam Mỹ là trồng trọt chuối, nổi tiếng về chuối, hay là cà phê, hay là những quốc gia như Ấn Độ thì về IT, nó là như vậy. Thì cái nguyên tắc đó theo nguyên tắc là đúng. Nếu mọi người làm việc đàng hoàng, nếu mọi người kinh tế thị trường, nó không có những cái kinh tế mà có những quốc dân hay là sở chủ hữu của nhà nước. Đó là cái trường hợp mà Trung Quốc họ được vào WTO, nhưng mà họ lợi dụng tối đa cái hệ thống kinh tế họ để bóc lột cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và không phải như vậy, theo Tổng thống Trump, Hoa Kỳ bị bóc lột rất nhiều bởi nhiều quốc gia trên thế giới, bằng cớ rằng Hoa Kỳ bây giờ không còn là một quốc gia xuất cảng nhiều nữa mà nhập cảng rất nhiều. Thì đó là cái phương pháp nói rằng vì Trung Quốc hay là những quốc gia khác đó, họ dùng thuế quan để mà họ chặn đứng hàng hóa Hoa Kỳ, mà họ lại đưa ra thêm rào cản về luật lệ, làm cho những công ty của Hoa Kỳ rất khó bán trong thị trường của họ. Nhật Bản là một quốc gia gọi là vi phạm cái chuyện này cũng rất là nặng nề. Rồi những chưa kể đến là những ăn cắp công nghệ, rồi gian lận để tràn ngập thị trường, trợ giá để hạ giá đến cái mức là vô lấy thị trường xong rồi lấy được rồi bắt đầu lên giá. Thành ra trên căn bản đó, công ăn việc làm, việc thương mại của Hoa Kỳ mất vào những quốc gia đó. Cho nên, thuế quan được đưa lên giống như mà mình có một căn nhà hay là một cái nông trại, bây giờ mở tự do hết vì tất cả đều tốt. Thì cái nông trại của quý vị kế bên tôi đâu có cần gì mà có hàng rào, nhưng mà chúng ta phải giữ súc vật ở trong cái chu vi phạm vi mình, vì nếu không bị xâm phạm thì phải để lên cái hàng rào. Thế là một cái hàng rào. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là bảo vệ những kinh tế nhà mà mong manh đang bị hủy diệt bởi đối phương. Thì đó là cái thuế quan. Thuế quan tối thiểu hay một mức nào đó thì được chính đáng. Nhưng mà thuế quan ồ ạt trong cái trường hợp mà thuế quan tương ứng mà Tổng thống Trump đưa ra đã làm cho stock market giảm xuống 9 trên 10.000 tỷ là như vậy. Thì còn vì nó rất hại đến thương mại và tương tác giữa những quốc gia trên thế giới, và rất nhiều người đầu tư cá nhân công ty nói rằng quốc gia hay Hoa Kỳ hay công ty sẽ đi vào suy thoái là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, vậy thì cái thuế quan của Tổng thống Trump thì nó là chiến thuật đàm phán hay nó là nguồn lợi tức vĩnh viễn cho quốc gia vậy ạ, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta phải nhìn lại thấy hai cái câu tuyên bố nó rất đối ngược với nhau. Tổng thống Reagan là một người tổng thống rất giỏi, rất nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa, thì nói rằng Hoa Kỳ sở dĩ giàu mạnh phồn thịnh và đưa đến cái sự phồn thịnh này lan trải ra thế giới vì Hoa Kỳ không rào cản gì thuế quan và kinh tế tự do. Thì bây giờ trong cái thời buổi này, sau khi mấy chục năm bị Trung Cộng, tới thời đó thì Trung Cộng chưa có hoành hành cho lắm, hoành hành và phá nền kinh tế của thế giới tự do đó, thì Tổng thống nói như vậy, thuế quan sẽ đưa Hoa Kỳ đến mức giàu sang phồn thịnh. Cả hai đều sai với cái câu nói đó. Tại sao? Là tại vì nếu áp dụng theo Ricardo để cho thương ước tự do Hoa Kỳ bị lợi dụng, Tổng thống Trump đã nêu ra điều đó. Nhưng mà thuế quan mà đưa ra nhiều như vậy á, thì kinh tế sẽ giảm, giao thương sẽ giảm, thì từ từ người ta sẽ bớt tiền, không có tiền mua thì lấy thuế quan ở đâu mà đưa vào chính phủ. Đó là cái điều mà nó nói nó đơn giản nhưng mà nó không phải như vậy. Thì ở trong tòa Bạch Ốc sở dĩ có những cái chao đảo vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ trong một ngày, một giờ, buổi sáng khác, buổi chiều khác, mà tóc mặt cái lên một vụt rồi rớt như là lao xuống dốc vậy đó, là vì nói thuế quan, vì những bộ trưởng, tổng trưởng thương mại, tổng trưởng bộ ngân khố tài chánh nói là khác, còn người tài phiệt là Bill Ackman đó, là người ảnh hưởng rất nhiều cho Tổng thống Trump lại nói khác. Cái người mà có tiếng mạnh nhất và là cái gọi là cái kiến trúc sư của chương trình thuế quan này, ông Pete Navarro, là cái người mà Tổng thống Trump nghe lời rất nhiều đã áp dụng thuế quan này đó. Thì gần đây có sự gọi là ẩu đả về hùng biện với lại ông Elon Musk, và ông Elon Musk nói rằng cái ông Twitter, đây là cái danh từ cái ngôn ngữ mà ông Elon Musk dùng mà tôi dịch nôm na là ông Peter Navarro là một người có bằng tiến sĩ về kinh tế ở Harvard, chưa bao giờ trên đời thấy một người nào ngu xuẩn như ông Peter Navarro về thuế quan. Thì quý vị thấy nó thay đổi rất nhiều. Cộng thêm, Pete Navarro nói rằng thuế quan tương ứng nó là bất di bất dịch, có nghĩa là đưa ra nằm vậy hoài, không bao giờ nữa, vì Hoa Kỳ cần cái lợi tức đó. Đó là cái là điều mà nó làm kinh tế của Hoa Kỳ hay là tóc mặt cái điều đó. Trong khi đó thì quý vị đã thấy rõ là cái chiều hướng của Tổng thống Trump, mặc dù Tổng thống Trump cũng nói là nó sẽ làm Hoa Kỳ giàu vô cùng và Hoa Kỳ sẽ đóng thuế bớt, nhưng mà đồng thời quý vị đã thấy ông đã đình trệ thuế quan hay giảm thuế quan để thương lượng thương ước với những quốc gia đó, đàm phán để đưa lại một cái sự tái cấu trúc cân bằng trên thương mại, dùng thuế quan như một cái liều thuốc đắng mà tôi đã dùng, đây là danh từ tôi dùng 7-8 năm nay rồi. Một liều thuốc đắng uống mạnh vào có thể uống kéo dài để chữa cơn bệnh, nhưng mà không phải tiếp tục uống cơn liều mánh đó hoài, khi mà con bệnh đã khỏe rồi thì không uống nữa. Thì đây là cái nhiều hơn những cái tuyên bố mà đi ngược chiều với nhau, mà đi ngược với khoa học kinh tế đó, thì nó làm đó là cái hậu quả mà tại sao quý vị thấy, những quý vị nào thấy có 401k hay đầu tư nó xuống dữ như vậy mà là thay đổi như vậy, là vì những cái chiều hướng ngược chiều. Và chúng ta nên nhớ rằng đảng phái dân chủ hay cộng hòa là một chuyện, Nhưng mà chúng ta sống trong một thế giới dân chủ tự do là nhờ có lưỡng đảng, dầu quý vị là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ. Nếu không có lưỡng đảng, chúng ta không có được tự do hôm nay. Và cái quan trọng hơn hết là cái tiếng nói của thị trường luôn luôn nó trung thật. Một người đảng Dân Chủ khi tuyên bố hô hào khác, một người đảng Cộng Hòa hô hào khác. Nhưng mà khi stock market nó phản ứng, đó là cái thể hiện của người đang là tại người đó không cần biết là họ là Cộng sản Dân Chủ Xã Hội hay là Cộng Hòa Dân Chủ. Họ lo có thứ tiền họ, họ đầu tư hay rút tiền ra. Thì đó là cái tiếng nói trung thật nhất vào một chương trình kinh tế nào, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy cái cách nào mà Hoa Kỳ sẽ thành công cấu trúc lại cho công bằng bản đồ thương mại toàn cầu, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái con đường dài, rất là khó. Nhưng mà thật sự ra nó có ở trong cái chương trình của Tổng thống Trump. Nhưng mà tôi không đồng ý khi mà áp dụng quá nhanh, quá vũ bão như vậy. Tôi đã nói rất nhiều lần là chương trình thế quan Tổng thống Trump của trời dựng cờ đầu, đó là một cái công ơn mà thế giới phải mang ơn Tổng thống Trump vì đã đánh thức thế giới ngủ quên cái hiểm họa của Trung Quốc. Và từ đó, từ ngày đó, sau đó Tổng thống Biden giữ vương thế quan, và Tổng thống Biden chẳng những giữ thêm thế quan mà lại siết chặt thêm, xác định Tổng thống là siết chặt về kỹ nghệ Ship and Sign Act và cấm cho nhân viên Hoa Kỳ đầu tư hay nhân viên liên bang có những công tác mà ảnh hưởng đến Trung Quốc, siết chặt vô cùng. Thì đó là cái khởi đầu đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ đó, cái cường độ nó cao hơn. Thì bây giờ quý vị đã thấy rồi, sau khi Tổng thống Trump đình chỉ lại 90 ngày, có là thuế quan tướng nó chưa đi đâu cả, nó vẫn đình chỉ 90 ngày thôi. Ngay cả thuế quan 25% với Mexico cũng tạm thời ngừng đó. Nhưng mà đang chú tâm vào đánh thuế quan với Trung Quốc 145% là để đối đầu kẻ gọi là có thể là quốc thù của Hoa Kỳ hay của thế giới tự do. Thì trong chương trình của Tổng thống Trump, những điều ông nuôi ra, thật sự là nhiều nhà kinh tế thấy đó mà họ không liên tưởng đến thuế quan. Tại sao Tổng thống Trump nói rằng phải gạt bỏ những cái luật lệ rườm rà cả ngàn trang, bao nhiêu ngàn cái luật lệ mà 4 năm của Tổng thống Biden đưa ra về ngân hàng, về luật lệ và khai thác dầu mỏ ở vịnh Mỹ Tây Cơ, hay bây giờ gọi là vịnh của Hoa Kỳ đó, Gulf of Mexico thay vì bây giờ là Gulf of America đó, rồi dầu mỏ, rồi Hoa Kỳ không còn khai thác mạnh trong thời 4 năm của Biden nữa, rồi luật lệ môi trường, rồi tất cả luật lệ rào cản nó có không thuận lợi cho business. Ông muốn làm vậy chi? Để tạo cái môi trường nó tốt để kinh tế sao? Để chi? Để chuẩn bị cho chương trình thuế quan này. Vì ai cũng biết thuế quan lên là sẽ có nạn lạm phát ít nhiều. Lâu dài hay là ngắn hạn là tùy cái cường độ hay tùy chương trình thuế quan. Cho nên phải chuẩn bị cái đó. Nhưng mà những cái chương trình đó vừa đưa ra chưa có cái hệ quả, chưa có cái công suất, thì thuế quan cũng tung ra một lượt. Nếu thật sự ra chương trình rào bỏ luật lệ vườn rà để kích thích đầu tư, cộng thêm là giảm thuế để cho doanh nhân và công dân đó bớt thuế thì họ đầu tư nữa. Cộng thêm là chú trọng vào 1, 2, 3, 4 địch thủ, có trong đó có Trung Quốc, còn những quốc gia khác thì để từ từ mà đánh thuế quan, tại vì đàm phán trước. Còn đánh thuế quan mà toàn diện, trong khi những cái chương trình mà ông đưa ra nó chưa có công suất để mà một bên đẩy, một bên kéo, thì nó rất là thà là nó đi tuần hoàn, tuần nghệ để tất cả đều kéo về một hướng, thì cái ảnh hưởng của thuế quan nó không bị tai hại như chúng ta thấy hiện tại. Tại sao 401k của quý vị có người mất đi 1 triệu đồng, có người rất đi nửa triệu đồng, có người rất đi 100.000 đồng. Nó như thế nào? Mà trong khi đó mình nhìn vào cái cơ cấu thật sự kinh tế của Hoa Kỳ, cơ cấu vẫn vững, công ty Hoa Kỳ vẫn vững, cái gì cũng vững cả. Nhưng mà trong cái khủng hoảng này đó, người ta mất lòng tin, mà mất lòng tin từ người dân, mất lòng tin từ doanh nhân, mất lòng tin từ nghiệp đoàn CEO quan trọng vô cùng. khi người dân nghĩ rằng thuế quan là đưa nạn lạm phát, là nạn lạm phát nó sẽ đến. Khi người dân nghĩ rằng Hoa Kỳ đi vào suy thoái, thì khi người ta nghĩ, có nghĩa là sao? Người ta nghĩ thuế quan đưa nạn lạm phát thì người ta bắt đầu người ta mua đồ nhiều, tại sao nói ngày mai, ngày mốt có thể đồ lên giá, thì nó đưa nạn lạm phát lên. Còn nếu nghĩ là suy thoái thì thôi bó lưng buộc bụng, không tiêu xài. Không tiêu xài thì kinh tế đi xuống. Thế là người dân đầu tư mà nghe lời mà trong cái khung cảnh này chẳng may thay những cái lời tuyên bố từ Tòa Bạch Ốc, từ Tổng thống Trump và của những nội các của ông thi hành xong một vài ngày sau kéo lại, quay ngược lại, đưa đi ngược hướng. Làm như vậy nhiều lần. Đó không phải là cái điều làm tốt, vì Hoa Kỳ luôn luôn là một quốc gia chuẩn mực, được thế giới tin tưởng, được minh bạch. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Tổng thống Trump là một người đại tài về thương lượng. Ông muốn đánh hỏa mù, có nghĩa là ông đánh phủ tùm lum hết, làm xong dương tay kích đông. Tiếng Việt mình có phải là dương tay kích đông, đánh bên này rồi đánh bên kia, dọa bên này để thật sự đánh bên kia. Đó là cái là làm. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó, tạo lòng tin nó tai hại vô cùng, và chúng ta thấy cái hậu quả của stock market là như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì như vậy thì cái thuế quan này nó có dẫn đến nạn cái gọi là cái nạn lạm phát hay không, và vai trò của Fed, tức là Federal Reserve, nó sẽ như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi Fed phải giảm tiền lãi để hỗ trợ, nhưng mà ông Joe Powell, cái trách nhiệm của ông là mới có cơ quan biệt lập là không dưới quyền Tòa Bạch Ốc, ông nói rằng nạn lạm phát với mục đích đạt đến 2% chưa đạt được. Ông có thể tiếp tục giảm, nhưng mà ông phải chờ đợi cái hệ quả của thuế quan như thế nào. Trước khi cái thuế quan tương ứng mà đưa ra đó, ví dụ như đánh thuế cho Việt Nam 46%, bây giờ Trung Quốc lên 145%, thì ông không có nói là lo ngại là nạn lạm phát. Nhưng mà với chương trình hoạt như vậy, ông nói bây giờ ông nghĩ rằng cái nạn lạm phát mà do thuế quan ảnh hưởng, vì thuế quan ảnh hưởng xảy ra đó là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều với kinh tế, và trách nhiệm của ông là gia tăng tiền lãi chứ không giảm, cho nên ông chờ đợi, ông không giảm. Cho nên thuế quan chung chung đó còn nhiều, nó có cái ảnh hưởng ngắn hạn về giá cả, dài hạn không có. Nhưng mà thuế quan mà nếu mà thật sự ra tương ứng mà như Pitnerau nói, là tôi nghĩ là ông này nói sai vô cùng. Pitnerau nói sai vô cùng, mặc dù ông là tiến sĩ kinh tế của Harvard. Và ông Elon Musk nói là hai người đấu khẩu với nhau, ông nói rằng chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà ngu xuẩn bằng một tiến sĩ kinh tế là Harvard là Pitnerau. Hai người nói như vậy, mà hai người là tay mặt tay phải, tay trái của Tổng thống Trump. Từ đó là cái tình trạng hiện tại, và nó tiếp tục thay đổi, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Vì sao Tổng thống chỉ định sau vài ngày thuế quan tương ứng reciprocal tariff, thưa giáo sư?
Vâng, nhiều người không biết và không để ý. Thật sự ra thị trường chứng khoán stock market không làm nao núng Tổng thống Trump, cũng không làm nao núng những nhà tư bản và cả tỷ tỷ phú đều là xung quanh ông. Nhưng mà thị trường trái phiếu lại là cái điểm mà làm cho Tổng thống quay ngược chiều. Có nhiều người nói rằng đây là cái chiến thuật của ông từ đầu đến cuối. Không phải như vậy. Khi ông tuyên bố rầm rộ lên tất cả thế giới, ông muốn cái này nó kéo dài lâu, thế gian tương ứng. Nhưng mà khi thấy thị trường trái phiếu là như thế nào, thị trường trái phiếu là T-bill đó, của Hoa Kỳ đó, khi người ta lần ầu ạt người ta bán trái phiếu và cái tiền lãi trái phiếu nó gia tăng, vì bây giờ nó là giá trái phiếu đó, hay là bán trái phiếu nên đi ngược chiều với cái lãi, mà cái lãi gia tăng á, có nghĩa rằng lãi suất của Hoa Kỳ gia tăng, ông muốn giảm lãi suất của Hoa Kỳ. Nhưng mà quan trọng hơn hết á, là trái phiếu mà người ta tin tưởng ở Hoa Kỳ đó là nó thể hiện một cái sự trung thực nhất về tình hình kinh tế, mà tất cả những người đầu tư tiêu thụ họ nhìn vào trái phiếu là họ đánh giá như thế nào. Khi mà phải trao giải như vậy, ông nói rằng người dân của Hoa Kỳ thật sự bắt đầu nao núng và không tin tưởng vào kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là lý do mà ông đi ngược chiều, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Hồng Minh xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc và Nam Phương đã đến với chương trình Kinh tế và Tài chánh. Xin kính chúc giáo sư và Nam Phương một cuộc cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
Dạ vâng, xin kính chào.